Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com. Ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc mà Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ đến việc hôm nay. Chuyện hôm nay là điều không thể né tránh. Sau này đừng nói là tỉnh, thậm chí người có quan hệ trên bộ, trên trung ương sẽ tới nữa. Miếng bánh to như vậy ai chẳng muốn làm miếng. Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu. Hắn đã chuẩn bị tư tưởng nhưng không ngờ việc này đến nhanh như vậy, lần đầu đã là nhân vật quá lớn. Em vợ Tần Hạo Nghiên, đây là người Hoài Khánh không ai dám làm mất lòng, bảo sao Trần Anh Lộc cũng thấy khó giải quyết. Trần Anh Lộc là kẻ lão luyện, việc xây dựng thành thị là công việc bên ủy ban, y nói vài câu cảm ơn và đẩy sang cho Triệu Quốc Đống là chính xác. Sau đó Triệu Quốc Đống muốn làm như thế nào thì phải xem bản lĩnh của hắn. Triệu Quốc Đống cười một tiếng, chuyện này giao cho Hứa Kiều phụ trách đi. Hứa Kiều là nhân vật cứng rắn, không chịu sức ép nhưng cũng không phải người không có đầu óc. Hai người đã sớm bàn với nhau khi chính thức đi vào xây dựng sẽ áp dụng chế độ đấu thầu từng mảng. Dù là công trình lớn hay nhỏ đều cố gắng đấu thầu công khai. Đương nhiên đó chỉ là lý tưởng, còn thực tế áp dụng sẽ có rất nhiều khó khăn. Đấu giá công khai đã bắt đầu được áp dụng vào 1/1 năm nay. Có tấm gia hồ này ít nhất có thể giúp mình giảm bớt áp lực. Chẳng qua phương thức này cũng có nhiều sơ hở, từng hạng mục cụ thể vẫn có nhiều chỗ để chui vào. Phó Thiên chăm chú đọc phương án quy hoạch đô thị mà Ủy ban xây dựng đưa sang, đây có lẽ là bản dự thảo cuối cùng để đưa ra thảo luận trong hội nghị thường ủy. Không thể không nói Triệu Quốc Đống này có nhiều dã tâm. Quy hoạch khiến cho nội thành mở rộng vài lần, diện tích tổng cộng là 180 km2, giai đoạn 1 đã là 80 km2. Mà diện tích nội thành Hoài Khánh bây giờ không đầy 30 km2. Trong quy hoạch vành đai trong và ngoài trên cơ bản chia nội thành làm hai khu vực. Lấy công viên rừng rậm làm trung tâm, đây quả thực là tạo ra diện mạo mới cho Hoài Khánh. Cả khu vực dân cư trong phạm vi 60 km2 vây quanh công viên rừng rậm chuyển trung tâm nội thành sang vây quanh hồ Liên Diệp. Mặc dù trung tâm nội thành chếch về hướng Tây Bắc nhưng vành đai bên ngoài cũng bao cả khu vực sản xuất và tập thể của năm đóa kim hoa tiến vào. Ngoài một bộ phận đất được Ủy ban thị xã xác định làm đất dự trữ tại khu vực sản xuất của nhà máy cơ giới thì khu vực đất của mấy nhà máy khác đều nằm ở vành đai ngoài. Vành đai trong theo Triệu Quốc Đống xác định có lẽ là trung tâm nội thành lấy chính trị, văn hóa, tài chính, thương mại, giáo dục làm chính. Mà giao giới giữa vành đai trong và ngoài chính là nơi để bảo vệ di tích lịch sử, phát triển ngành sản nghiệp thứ hai làm chính. Khu khai phát Hoài Khánh vừa vặn ở khu vực này, nhưng nó cách trung tâm nội thành không xa. So sánh với năm đóa kim hoa kia thì gần hơn nhiều. Điều này chính là vì thị xã muốn tạo ra sức hấp dẫn của khu khai phát. Trên thực tế phía đông và nam của vành đai trong có một bộ phận được làm được. Ví dụ như đại lộ Song Diệp ở phía đông và đại lộ Đại Khánh phía nam nếu mở rộng về phía tây bắc thì sẽ bỏ được trói buộc của khu tập thể 5 công ty, nhà máy kia biến trung tâm nội thành Hoài Khánh chuyển về tây bắc. Công trình vành đai trong cuối năm nay sẽ bắt đầu khởi động, hơn nữa trong phương án quy hoạch cũng có một lượng lớn các công trình công cộng văn hóa, thể thao. Trong phương án cũng nói rõ Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Khánh ủy quyền công. Góc truyện audio.com, ty khai thác đô thị Hoài Khánh làm chủ quản việc xây dựng thành thị, toàn quyền phụ trách việc áp dụng các công trình tổng thể trong xây dựng thành thị Hoài Khánh. Công ty khai thác đô thị Hoài Khánh trên thực tế trực thuộc Ủy ban xây dựng thị xã. Phương Hùng Phi là người rất biết điều, nhưng sợ rằng quyền quyết định cuối cùng ở công ty khai thác đô thị không phải là chủ nhiệm Ủy ban xây dựng. Hứa Kiều là phó thị trưởng phụ trách xây dựng mới là người có quyền quyết định. Phó Thiên không tiếp xúc nhiều với Hứa Kiều, nhưng có thể cảm nhận vị phó thị trưởng này còn khó đối phó hơn Triệu Quốc Đống. Hứa Kiều là loại người không rắn không mềm nên không dễ tiếp xúc. Hứa Kiều là người ngoài đảng nên Phó Thiên cảm thấy sức ảnh hưởng của mình đối với Hứa Kiều không nhiều. Hứa Kiều hoàn toàn có thể không thèm để ý đến Phó Thiên trong công việc cụ thể, không sợ Phó Thiên can thiệp vào. Hứa Kiều chỉ cần phụ trách với Triệu Quốc Đống, thậm chí có thể hoàn toàn không thèm để ý tới Lữ Thu Thần. Phó Thiên không biết đây có phải là hành động bố trí từ trước của Triệu Quốc Đống nhằm khống chế tốt mảng xây dựng thành thị hay không. Chẳng qua Phó Thiên tin trên đời không có gì không làm được. Hứa Kiều khó đối phó nhưng Phương Hùng Phi cùng mấy lãnh đạo khác của Ủy ban xây dựng không phải làm bằng kim cương. Mặc dù mới tiếp xúc vài lần nhưng Phó Thiên có thể cảm nhận Phương Hùng Phi hình như không hài lòng ở vị trí chủ nhiệm Ủy ban xây dựng, muốn được điều chỉnh. Xem ra là muốn xuống quận, huyện nhận chức. Chỉ cần có suy nghĩ là đủ rồi, dễ làm thôi. Nghĩ vậy, Phó Thiên một lần nữa nhìn lại bản quy hoạch. Đây đúng là một bức tranh đẹp mắt nhưng áp dụng vào thực tế như thế nào, mất bao lâu thời gian thì phải xem tình hình phát triển kinh tế của Hoài Khánh. Phó Thiên gặp phương án quy hoạch đô thị lại, lặng lẽ suy nghĩ. Phương án này đã đưa ra những cơ sở khoa học cũng đưa ra dẫn chứng thành công trên thế giới. Theo quan điểm cá nhân của Phó Thiên thì bản quy hoạch này đã tập hợp tâm huyết của nhiều chuyên gia, cũng thể hiện được ý đồ táo bạo của Triệu Quốc Đống. Phó Thiên không cho rằng phương án này là viển vông, xa vời như một số người nói. Ngược lại y cảm thấy có lẽ đây là cơ hội phát triển cho Hoài Khánh. Lấy phát triển kinh tế thúc đẩy xây dựng thành thị, lấy xây dựng thành thị xúc tiến phát triển kinh tế, phương án này đã thể hiện rõ ràng quan điểm kia. Lữ Thu Thần có lẽ phản ứng rất mạnh với phương án này. Phó Thiên có chút không xác định được Lữ Thu Thần phản ứng với Triệu Quốc Đống là người đưa ra phương án, hay là bản thân phương án. Nếu như là vế trước thì Phó Thiên chỉ có thể cho rằng Lữ Thu Thần là kẻ hẹp hòi, khó làm được việc lớn. Nếu là vế sau Phó Thiên có thể miễn cưỡng giải thích. Dù sao trước đó Lữ Thu Thần chưa tiếp xúc mấy với công việc bên ủy ban, ánh mắt hạn hẹp. Mình nên có thái độ gì khi biểu quyết phương án này? Phó Thiên cười cười tự giễu. Mình lo lắng làm gì? Triệu Quốc Đống tạo xu thế lớn như vậy, chỉ cần Trần Anh Lộc không phản đối, Lữ Thu Thần dù kéo thêm Lưu Liên Xương, Cao Chí Minh, Trương Quả Hỷ vào thì cũng có thể làm được chuyện gì? Không phải là thêm uy tín cho Triệu Quốc Đống sao? Điện thoại di động vang lên, có lẽ là đối phương tới, Phó Thiên cầm lên nhìn số rồi nghe. Ồ, Tiểu Quách đến rồi sao? Ừ, được, tôi xuống, gặp rồi nói. Một chiếc Lexus lặng lẽ đỗ cách, góc chuyện audio.com, cổng lớn thị ủy 100m đón Phó Thiên cầm cặp đi bộ, sau đó rất nhanh biến mất trong dòng xe. Xe Lexus chạy thẳng về phía đông, lên quốc lộ 226 và đi về Ando. Hứa Kiều đưa bản báo cáo chi tiết về cơ sở khoa học và các dẫn chứng cùng phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh đến tay các vị thường vụ thị ủy, lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Phương án này trước đó tạo ra rất nhiều cuộc tranh luận. Sau đó cô cùng Triệu Quốc Đống, Sở Quy hoạch Kiến trúc tỉnh, chuyên gia Học viện Kiến trúc Thượng Hải nghiên cứu điều chỉnh lại. Phương hướng chung giữ nguyên nhưng chia làm hai giai đoạn, nhất là nói rõ giai đoạn thứ hai có thể tham khảo tình hình xây dựng thực tế của giai đoạn một mà kịp thời điều chỉnh. Mà giai đoạn một lại kết hợp với tình hình thực tế của Hoài Khánh và tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Trong phương án này có một vấn đề rất quan trọng là tác dụng của QW. Phương án giao cho công ty khai thác đô thị quyền lực tương đối lớn, đây là điều quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống cũng nói rõ với cô là bộ máy hiện nay của công ty khai thác đô thị cần được điều chỉnh. Muốn Hứa Kiều bây giờ phải khảo sát người phù hợp ngồi vào cương vị lãnh đạo của công ty khai thác đô thị. Cách Trương.